Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như vậy để mà thành độ như pháp, chúng ta cần những yếu tố, những điều kiện nào để tất cả những pháp ý ma chúng ta đều thành độ, đều đạt đúng như mục đích của pháp ý ma đó? Thì đối với ý ma bất tử, tại ý ma quan trọng nhất trong tam đạo, nguyện ý ma chỉ na nêu lên là 39 pháp. Bây giờ chúng ta thấy rằng ý ma rất quan trọng. Bây giờ làm cách nào để cho tất cả những pháp ý ma đó được thành độ như pháp? Thì yếu tố để thành độ các pháp ý ma thì gồm có ba yếu tố, đó là nhân, pháp và sự. Nhân ở đây là nhân cách, hay là nhân ở đây còn chỉ cho người. Nhân nghĩa là người đó phải đủ tư cách pháp nhân đầu tùy theo nguyên pháp, nghĩa là chỉ nó mà nhà đang ở giữa và không khác giữa, đang như giữa và pháp ý ma mà không thành tựu thì người đó không được gọi đó là nhân, không được gọi là thành viên của tâm đoàn, không được tham dự vào trong cái pháp ý ma. Thì do đó là nhân nghĩa là người phải đủ tư cách pháp nhân của tùy theo nguyên họ pháp. Hai là tốt số và phù hợp cho từng pháp ý ma, nghĩa là mỗi pháp ý ma có quy định tốt số tối thiểu là bao nhiêu. Anh ví dụ cho pháp ý ma giải tỏa thanh tàn cho bên tăng là hai bộ tỳ kheo thanh tịnh, giải tỏa thanh tàn cho bên ni là hai bộ tăng, hai bộ tỳ kheo thanh tịnh và hai bộ tỳ kheo ni thanh tịnh. Ý ma truyền giới độ tốt thì cần là 10 vị. Ý ma là tự tứ cần 5 vị. Ý ma truyền giới ở những nơi mà thiếu dáng tỳ kheo thì 5 vị cũng có thể truyền được. Nhưng mà tất cả những pháp ý ma không thường khác như là cơ giới hay là bổ tát, một số ý ma không thường thì cần đó là 4 vị tỳ kheo. Cho đó là nhân là yếu tố căn bản đầu tiên cần phải đúng. Một là số lượng phải đúng cho từng các pháp ý ma. Hai là người đó phải đủ tư cách pháp nhân. Ba pháp tức là cái phương pháp, cái phương pháp hay là cái nguyên tắc hay là cái thủ tục được quy định với trường hợp nào là đơn bạch, trường hợp nào đó là bạch nhị. À, cái phương pháp, cái thủ tục, những cái quy định thì phải là đúng như thế. Và thứ ba đó là sự. Sự tức là sự vật cụ thể hay là sự việc diễn tiến. Ví dụ như các đại nhớ thì phải là có những cái tiêu hướng rõ ràng, phải đúng pháp và diễn tiến câu chuyện theo thứ đó, không phải là trước sau lộn xộn mà thứ tự cái nào trước cái nào sau. Đừng nghe cái thứ hai lên là cái thứ nhất, rồi cái thứ hai đưa xuống cái thứ ba, nghĩa là cái sự việc phải là diễn tiến nó rõ ràng, nó đúng thứ tự. Pháp là nguyên tắc thủ tục phải đúng pháp. Còn nhân thì như có nói lúc nãy thì cái người đó phải đủ tư cách pháp nhân, hay là tốt số phải đúng với từng pháp ý ma. Mà trường hợp tùy theo cái pháp ý ma quy định tốt số tối thiểu là bao nhiêu, à nhưng mà không có nêu lên là giới càng tối đa, pháp ý ma càng đông thì càng tốt. Nhưng mà đông không phải là tất cả đại chúng đều được lên. Đông nghĩa là những người đủ tư cách pháp nhân càng đông càng tốt, người không đủ tư cách pháp nhân phải đổi ra khỏi, không được ở trong một cái cương giới của cái đại giới hay là cương giới của giới trường trong chúng ta không này. Do đó là chỉ giới hạn tối thiểu cho từng pháp viên mà chúng tôi nhắc lại, ta bốn người là tốt số tối đó là tự tứ hay là tìm giới ở những nơi thiếu chánh thì kẹp. Rồi tam mười nhị là cho những pháp biết mang, đó là truyền giới thuận túc. Và tam hai mươi nhị là dành cho những cái pháp biết mang là giải tội cho tam tàng. Hai bộ tam thì dành cho giải tội những tam tàng trong đây, nhưng mà thừa là tốt, thiếu là không được phạt. Chúng ta lưu ý điều đó. Sang nội dung thứ tư, đó là các giai đoạn tiến hành kiết mang. Thì quá trình kiết mang diễn tiến qua ba giai đoạn: gia hành, căn bản và hậu cận. Gia hành hay còn gọi đó là tìm phương thiện, à tác tìm phương thiện, đó là cái giai đoạn gọi là gia hành. Nghĩa là sau khi ta tập học cho tinh thần thanh tịnh và hòa hợp, một vị tỳ kheo thượng thọ đại diện tăng tác pháp tiên mang, vị đó đầu hỏi, và một vị tỳ kheo khác được gọi là duy năng đại diện cho tăng trả lời. Chúng ta thấy là hồi nãy giờ đã có đến sinh hoạt của tăng đoàn, đang nhắc đến tăng, nhưng mà không bao giờ chúng ta nghe thấy cái từ là hòa thượng trong này, đúng không? Mà thấy thượng thọ hoặc là đại diện tỳ kheo đại diện cho tăng. Do đó ở đây chúng tôi lưu ý một điều: thời Đức Phật á, cái từ mà áp dụng cho sinh hoạt tăng đoàn thì theo chúng ta trong ba từ hòa thượng, thượng thọ và đại đức, rồi cái cấp bậc nào là lớn nhất trong cái danh từ đó? Thời của chúng ta hiện tại vừa có giới tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì đó là đại đức. 25 mùa hạ con quan thì được lên là thượng thọ hay là ni sư. Rồi 40 mùa hạ qua kể từ ngày thọ giới tỳ kheo thì kheo ni thì một là hòa thượng, hai là ni nữ. Như vậy thì hòa thượng là lớn, kế là thượng thọ và nhỏ nhất là đại đức. Nhưng mà thời Phật đại đức là lớn nhất, đại đức Thế Tôn. Từ đại đức chỉ dành cho Đức Phật mà học, hàng tỳ kheo không có dùng từ đại đức. À, đó là cái từ mà thời Đức Phật sử dụng. Rồi cái từ hòa thượng đó thì không được sử dụng trong sinh hoạt tăng đoàn. Sinh hoạt tăng đoàn cái vị tỳ kheo nào mà lớn nhất, những vị mà trưởng tượng, những vị lớn nhất thì gọi đó là thượng thọ. À, như đó là thời Đức Phật thì đại đức là lớn nhất, kế là thượng thọ, còn hòa thượng thì nhỏ hơn. Mười mũi hạ được tạo động và thượng chuyên nhớ. Và thượng chỉ kém trong sinh hoạt là giới đàn mà thôi. Trong những đàn chuyên nhớ có danh từ hòa thượng, hòa thượng hồ sư, hòa thượng chuyên nhớ trong những cái gì liên quan tới những đề thọ nhớ. Còn sinh hoạt tạo động thì chỉ là thượng thọ và tiền kèm. Thượng thọ là lớn nhất, đại chúng còn lại đa số gọi là tiền kèm. Danh từ đại đức chỉ dành riêng cho Đức Phật, đó là điều khác biệt chúng ta lưu ý như thế này. Rồi nha, đó là cái giai đoạn đầu tiên. Thì cái câu hỏi đầu tiên của vị thượng tọa hỏi rằng tăng đã học chưa, cái vị duy năng đại diện trong tăng sẽ trả lời tăng đã học. À, tăng đã học, đây là câu hỏi thứ nhất nhằm xác nhận sự tập học của tăng là đúng thời gian quy định. À, thời gian này là thời gian quy định là tăng phải tập học để làm pháp viên này. Do đó là cái câu hỏi thứ nhất tăng học chưa để xác nhận sự tập học của tăng đúng thời gian quy định. Câu hỏi thứ hai, hòa học không thì trả lời sao? Hòa học, hòa học nghĩa là xác nhận yếu tố của tăng là hòa học. Mà hỏi hòa học mới là giải quyết được. Còn nếu mà không hòa học thì nó không phải ý là không phải thành viên của tăng. Tăng là phải thanh tịnh của họ, các yếu tố hay là các thành phần của tăng hàng tùy theo cũng phải là thanh tịnh và hòa học. Còn các pháp lý mang thành tựu cũng phải là thanh tịnh và hòa học. Do đó là cái câu hỏi thứ hai là xác định cái tính yếu của tam đó là lòng đỏ. Rồi câu hỏi thứ ba là người chưa thọ giới phụ tốt ra chưa? Đáp là đã ra. Và trong đây không có người chưa thọ giới phụ tốt. Đây là xác định thành phần hay là tư cách pháp nhân của tăng. Bây giờ đây là một cái pháp liên quan giải quyết tăng sự hay là những cái phật sự trong tăng. Thì bây giờ những người tham dự vào cái khóa này phải là những gì? Đầy đủ tư cách pháp nhân là phải là tỳ kheo thanh tịnh. Phải là tỳ kheo thanh tịnh. Sa di tịnh nhân không được tham dự vậy. Cũng giống như một cuộc họp quốc hội. Mỗi cuộc họp của quốc hội thì ai là đại biểu quốc hội mới được tham dự vào, mới là đủ tư cách tham dự trong cuộc họp đó, mới là người có những cái biểu quyết, có những ý kiến đồng thuận hay là có những ý kiến đóng góp cho đại hội. Và ở đây thì cũng như thế, xác định cái thành phần của ta phải là đủ tư cách tham dự. Câu hỏi thứ tư, đó là các tỳ kheo không đến có cỡ nhục và thanh tịnh không? Thầy thường đáp là không có người cỡ nhục. Hoặc là có thì cái người mà nhận cỡ nhục đó bước ra ngoài tỳ kheo pháp thiết mang mà gì đó trình bày cái sự cỡ nhục, nhận nhục từ người khác. Và sự cỡ nhục ở đây có hỏi cái câu hỏi là các tỳ kheo không đến có cỡ nhục và thanh tịnh không? Bây giờ đầu tiên chúng ta nói về cái ý là cỡ nhục. Trường hợp nào gọi là cỡ nhục? Trong cương giới của một đại giới, nghĩa là trong cùng một trú xứ, khi tăng tập họp trên giới trường để tác pháp thiết mang mà chúng ta bị bệnh đau hoặc là chúng ta bận công việc chúng ta không tham dự được thì mình phải là cỡ nhục. Mà gửi những gửi cái lòng thanh tịnh của mình vào trong tăng, gửi cái lòng thanh tịnh của mình vào trong tăng. Nhưng mà có nhiều chú xứ chúng tôi được biết là cái vị đó là sáng hôm nay chùa chúng ta có lễ Bồ Tát, mà Bồ Tát mà một cái vị là trường nhân từ 4 giờ sáng đã đi ra chợ để mua rau cải về làm thức ăn cho đại chúng. 4 giờ đi ra khỏi cái cương giới của đại giới, 5 giờ nó về, nhưng mà 4 giờ rưỡi chúng ta đã có tiếng mang để bố tát. Như vậy thì cái chuyện đi ra khỏi cương giới đó có cần lợi dụng hay không? Không cần. Bởi vì ra khỏi cương giới của đại giới không cần lợi dụng, chừng nào ở trong cương giới mới là lợi dụng. Nhưng mà có nhiều trường hợp là vẫn lợi dụng. Dẫn tự dục thì cái dẫn dục đó thì nó phờ, nó không cần thiết. Nhưng mà có tự dục nó phờ còn hơn là thiếu, còn hơn là sai. Trường hợp nó phờ chút nhưng mà có thể là cái trường hợp chú sư đó nói rằng có đại đại chú trên này không biết cái gì đó, còn tối là thấy có chùa mà bây giờ không nên giữ cái pháp biến mai này mà không tự dục thì sợ đại chú bị động tâm. Tại chúng không biết chuyện này đã ra khỏi cương giới rồi, đã đi chợ rồi, sợ lòng tâm cái đó là cởi dục cho đại chúng được an tâm thì như thế cũng được chấp nhận. Trừ trường hợp là ở trong cương giới mà không bị dục tiện mang là bị mang phi mang thì đó là nói về cái cởi dục. Đây là nói về cởi dục. Rồi cái thứ hai là thanh tịnh, các tiền keo không đến có cởi dục và thanh tịnh không? Bây giờ thường là gỡ dục thanh tịnh, không gỡ cái lòng thanh tịnh của mình vào trong tâm, tâm biết như thế nào mình sẽ theo như thế. Nhưng có một pháp thiết mang không được nói là thanh tịnh, gỡ dục hơn chứ không được nói là thanh tịnh. Đó là pháp thiết mang gì? Thiết mang tự tứ. Thiết mang tự tứ nghĩa là cái thiết mang đó cái lễ tự tứ là nhờ tăng chỉ tội. Mà bây giờ mình gỡ dục không đến, mình không nhờ tăng chỉ tội cho mình, mình không trực tiếp đến mà mình gửi dược gửi là thanh tịnh giờ trong tâm rồi nói là mình thanh tịnh thì nó trái với pháp thiết mang tự tứ. Do đó là pháp thiết mang tự tứ thì chỉ được nói tự dục nếu như không đến mà không được nói rằng là thanh tịnh. Rồi câu hỏi tiếp theo là tâm nay và học để làm gì? Thì nói lên cái tăng sự, ví dụ như ý mang tự tứ, an cư tự tứ, kết tìm nhớ từ từ, thì tìm theo cái tâm sự mà chúng ta nêu lên, thì đây là xác định cái mục đích của cái ba tiếng này. Thì tất cả những việc làm đó gọi là gia hạnh, hay còn gọi đó là tác tiền phương tiện. Còn giai đoạn thứ hai đó là căn bản, tức là trọng tâm hay là tính thức của tiếng mang. Giống như con của con như lúc này, rồi nói con là thành hay không, đại chúng nói thành. À thì những cái tiếng từ lúc mà hỏi và nói thành thì đó là trọng tâm hay còn gọi là căn bản. Và những cái gì còn lại thì đó mới gọi là hỗn hợp. Cho vậy các giai đoạn tiến hành niết bàn gồm có ba phần: gia hành, căn bản và hỗn hợp. Quan trọng nhất đó là căn bản, nhưng mà cái gia hành thì rất cần thiết để xác định những cái yếu tố đó nó đúng hay không. Nó đúng như thế thì cái căn bản, cái kiến thức thứ hai đó nó mới thành tựu. Còn nếu không thì nó không được thành tựu như ba. Sang đoạn dương thứ năm đó là các yếu tố để thành tựu thiên mạng. Nội dung thứ năm, các yếu tố để thành tựu thiên mạng. Tổng quát thì có bốn yếu tố căn bản để thiên mạng thành tựu, đó là nhân, tâm, giới và pháp. Thế nào gọi là nhân thành tựu? Nhân thành tựu nghĩa là người thánh dự phải đủ tư cách pháp nhân. Người đó phải đủ tư cách pháp nhân, nó giống như là nhân pháp sự bên trên. Rồi thứ hai, tăng thành tựu. Tăng nghĩa là phải đủ túc số đúng như luật định cho bộ pháp yết ma. Yết ma tự tư phải là năm vị tỳ kheo. À yết ma mà đã pháp an cư thì phải là bốn vị tỳ kheo. Yết ma kiềm giới phụ túc thì phải là mười vị. Yết ma xứ tự tâm tàng là phải 20 vị. Nghĩa là tăng phải đầy đủ, đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là giới thành tựu, nghĩa là phải có trong tương giới là được quy định. À tuần sau chúng ta sẽ học về tương giới, xác định tương giới để tác pháp yết ma. Tương giới đã được quy định thì chúng ta phải ở trong tương giới đó. Do đó là tất cả những pháp yết ma chúng ta đều được thực hiện ở trên một cái tương giới, một cái chú xứ, một cái chú xứ, một cái từ nghiệp của Phật giáo thì phải là có một cái đại giới và cái giới trường, ít nhất là có đại giới và trường. Đại giới là cái nơi xác định cái đường ranh giới của chú xứ này để chú xứ khác. Chúng ta sinh hoạt trong cái đường ranh, trong cái ranh giới đó. Còn giới trường là xác định cái nơi mà chúng ta thực hiện các pháp thiên mạng, thực hiện các pháp thiên mạng dựa cái giới trường và đại giới thì nó có cái dùng phi thường. Do đó học cái nội dung này chúng ta hiểu tại sao các chùa khi xây cái điện nó khác với nhà dân hay là hậu trường hay là các cái phòng họp này kia bên ngoài. Tại sao là giữa những cái hàng gỗ trong cái điện của chúng ta với cái giấy tờ không thấy những cái hàng gỗ đó là cái giấy tờ mà phải có một cái khoảng trống giống như trong hội trường của chúng ta. Cái khoảng trống từ gỗ cho đến cái giấy tờ là từ 1 đến 2 hoặc 3 mét. Là đa số cái ngôi trường gì chúng ta xây đất là phải như thế. Tại sao phải có cái đó? Không có đó được hay không? Thì thật ra cái đó phải dùng phi tướng. Khi mà xác định cái giới trường thì xác định thường là xác định từ cái cột này trở vào trong cái khung viên đó, thì đó là cương giới của giới trường. Ngoài cái giới trường tiếp xúc với cái giới trong của đại giới thì nó lại dùng phi tướng. Cái khoảng dùng phi tướng đó nó không thuộc về giới trường, nó không thuộc về đại giới, thì cái khoảng trống đó nó dao động từ 1 đến 2 và 3 mét. Bên ngoài đó đó là cương giới và đại giới. Cho đó là yếu tố thứ ba, đó là giới và nghĩa là họ cho cái cương giới được ấn định, ở trong cương giới được ấn định, mà ta đã xác định cái cương giới được rồi thì chúng ta ở trong cái giới đường đó, ở trong cương giới của đại giới đó, chúng ta cảm thấy rất an lạc. Chúng ta mà ước trong ngày, chúng ta cảm thấy là cái tâm mình là sao lại liền. Chúng ta lấy ví dụ trong phim Tây Du Ký, có một lần là Tề Thiên vẽ cái vòng tròn, và họ ta phải đứng trong đó, và đó là chỉ là Tề Thiên không, cái năng lực của cá nhân Tề Thiên lấy cái cây gậy vẽ cái vòng tròn, Tề Thiên cho ta đứng vào trong cái vòng tròn đó, nhưng mà ta đứng ở trong đó thì là được tiếng họ, và ta ta bước ra bên ngoài thì là thế nào? À, thế nào con kia biết rồi, thì cũng giống như thế, cái năng lực mà chúng ta ở trong cái tư giới để chúng ta khác, chúng ta làm học sự và chúng ta tu tập, thì ở trong tư giới chúng ta sẽ khác, cảm nhận khác, chúng ta ra ngoài chúng ta cảm nhận khác. Cái ý nghĩa mà thành tựu cái năng lực của ta, ta là thanh tịnh như vậy, cái năng lực của ta không có ý nghĩa để thành tựu cái gì đó, chúng ta ở nương vào đó chúng ta sẽ đạt được những điều lợi ích cho ta. Thứ tư đó là pháp thành tựu, nghĩa là các thủ tục tiến hành phải đúng pháp, phải đúng pháp. Thì đây là bốn yếu tố các bạn để tiến ma được thành tựu: nhân, tăng, giới và pháp. Ngoài ra còn có một số trường hợp cộng và bất cộng khác nhau. Trường hợp cộng nghĩa là cả hai bộ tăng và ni cùng tác pháp chung. Bây giờ những pháp tiên ma của bác ma nào tăng là đi tác pháp chung. Sức tội tăng là cho tiền khen ni, tăng và ni là tác pháp chung. Nhưng nhớ một điều, tốt số của tiền khen tăng không thể để tiền khen đi vào cho đủ số và ngược lại. Chúng ta lấy một ví dụ, ví dụ như hôm nay trong cái đại chúng của Tân Ni có làm một cái pháp yết ma sức tội tăng tàn cho một vị tiền kheo đi, mà pháp yết ma sức tội tăng tàn thì cần hội đủ 20 vị tiền kheo và 20 vị tiền kheo đi. Tiền kheo đi trong chúng xứ của chúng ta thì có đến 30 vị, còn tiền kheo tăng thì chúng ta đang thỉnh là 20 vị, nhưng mà đến giờ đã định thì chỉ có 19 vị đến, còn một vị thì bận công việc đột xuất không đến được. Bây giờ chúng ta có thể lấy số tỳ kheo ni của chúng ta còn dư, mình cần ngựa 20 vị để thực hiện pháp yết ma này, nhưng bây giờ trong chúng mình còn tới 10 vị, à bây giờ mượn một vị khác lên thế cho vị ta được hay không? Không. Hai vị ni thế một vị tăng được không? Mười vị ni còn lại thế một vị tăng được không? Không. À, đó là cái ví dụ chúng ta phải hiểu. Không thể lấy cái số lượng của bên ni mà bổ sung cho tốc số bên tăng. Lý do tại sao bên ni cái năng lực kém hơn hay như thế nào? Nếu như vậy, nếu như bên ni mà năng lực kém hơn bên tăng, mười ni có thể là thế cho một vị tăng. Thì bây giờ giả dụ như là bên ni là chỉ có 19 vị, bên tăng là 30 vị được không? Cũng không. À, xác định không phải nói là bên nào là mạnh hơn, tốt hơn, mà cái quy định là cái số lượng như thế phải đúng như thế. Không thể lấy bên tăng bổ sung tốt lên số bên ni, còn không được lấy cái tốt số bên ni bổ sung tốt số bên tăng. Đó là cái trường hợp chúng ta phải lưu ý. Nếu mà không lưu ý, không nắm được nội dung này, chúng ta rất dễ làm cái gì đó. Những tình huống bất ngờ không giải quyết, không biết cách giải quyết, à lúc bây giờ áp dụng cách đó cảm thấy ổn nhất, nó nhanh nhất, nó ổn nhất, nhưng mà đó là sai quá. Còn trường hợp bất cộng nghĩa là tiền theo tăng và tiền theo ni không thể tăng tham chung trong một cái góc yếu mà không thể nào tăng và ni tham dự chung được. À, tăng là của tăng, ni là của ni, chỉ có trường hợp tăng ni tác pháp chung là xuất tội tăng tàn, nhưng mà không được bổ sung thúc số cho anh em, À, điều đó chúng ta cần lưu ý.